Giọt nước cặn trong gáo vệ sinh.
Sau mùa an cư thứ 9, mọi sinh hoạt tu tập trong tất thảy những lâm viên tu viện tịnh xá của Giáo hội Đức Bổn Sư đã đi vào nề nếp. Đại lược là ở đâu, tăng chúng cũng có những vị pháp sư, giảng sư, kinh sư để giảng nói hoặc tuyên đọc lại những bài kinh mà Đức Phật hoặc Đại Đức Sariputta thuyết giảng. Họ sống đoàn kết với nhau, nương tựa nhau, tương kính nhau, đối xử với nhau đúng theo những giới điều mà Đức Phật đã ban hành đại cương. Rồi sau đó được chư vị trưởng lão khai triển thêm, nhất là trưởng lão Sariputta và Upali. Cuộc hội thảo năm ngoái tại lâm viên Gositarama này dường như đầy đủ chư vị trưởng lão như Sariputta, Upali, Vapa, Asaji, Gayakasapa, Nadikasapa, Yasa, Kaludaji, Ananda, Devadatta, Bhagu, Anuruddha, Kimbila, Patidya, Nandiya, đã phân ra 10 nhóm giới điều, sau đó phổ biến rộng rãi cho 7 học chúng tu tập. Từ đó về sau, mặc dù giới luật chưa toàn diện cụ túc, nhưng những cách thức như hành tăng sự, các lễ sám hối đầu và giữa tháng, nơi nào cũng chấp trì nghiêm túc giống nhau. Suốt hơn một tháng, Đức Phật có thị giả Sunakata tháp tùng, rời vườn rừng Gositarama, bộ hành sang giáo giới chư tăng tại lâm viên Pavarikambavana, rồi sang vườn rừng Kukutarama. Đức Phật còn để thời gian thỉnh thoảng sang khu rừng trầm hương, giáo giới cho ni chúng ở đây khoảng chừng 50 vị. Hôm kia, Đại Đức Ananda đến gặp Đức Phật và tường trình lại chuyện không hay vừa xảy ra tại vườn rừng Gositarama. Một chuyện tranh chấp không đáng có. Việc ấy thật ra, ban đầu thì nhỏ thôi, nhưng sau lại sinh ra lớn chuyện. Một vị pháp sư chuyên giảng kinh, có bên mình mấy trăm tỳ khưu theo học. Bữa ấy đi vệ sinh, khi xong việc, rửa ráy xong đâu đó, ông ta bước ra ngoài mà quên úp cái gáo xuống, nên bên trong còn ít nước đọng. Vị luật sư, chuyên trì luật và giảng luật, cũng có bên mình mấy trăm tỳ khưu theo học, đi cầu tiếp theo, thấy cái gáo đọng nước, biết rằng ông bạn của mình, vị pháp sư kia không rành luật, không thông luật. Lúc gặp nhau, vị luật sư thân mật nói chuyện với bạn mình. Hiền giả đi cầu mà đã không ướp cái gáo lại. Ồ, vậy hả? Ờ, tôi đã quên. Chưa già mà đã vô ý vô tứ như vậy đó. Không sao, quên là vô tâm, mà vô tâm thì không có tội. Còn nếu cố tình thì phạm dukkhata, tác ác đó. Lần sau, hiền giả đừng có quên như vậy nữa nha. Thưa dân, xin cảm ơn hiền giả đã quan tâm, ái từ nhắc nhở. Chuyện chỉ có vậy, rõ là cả hai vị đều là bậc thiện trí thức. Trong một buổi dạy luật, vị luật sư đem chuyện ấy kể lại cho học trò nghe, chỉ cố ý đưa ra một ví dụ cụ thể để làm bài học cho học chúng mà thôi. Tuy nhiên, do đa phần chưa tỳ khưu học luật, phàm tính còn nhiều, thường lắm chuyện, hay ưa đâm thọc, thích nói xấu người. Nên khi đi khất thực hoặc gặp nhau tại nơi này nơi kia, được dịp chứng tỏ mình học luật, chê bai người học kinh, ví dụ. Các ông học kinh thì biết gì về luật nào? Thầy của các ông, ngài pháp sư, đi cầu mà không ức gáo lại, phạm giới dukkhata đó. Câu kia đáng lẽ là phải nói đầy đủ nguyên văn như vị luật sư. Không sao, vô tâm là không có tội, còn nếu cố tình thì phạm dukkhata đó. Nhưng câu lặp lại của chúng đệ tử đã bị khúc xạ với ý đồ không được tốt. Các vị tỳ khưu học trò của vị pháp sư buồn lòng vì bị chỉ trích, đem việc ấy thuật lại với thầy của mình để mong biết hư thực của câu chuyện. vị Pháp Sư kể lại câu chuyện đúng sự thật như thế nào cho chúng đệ tử nghe, sau đó than phiền rằng, cái vị luật sư này thật là đa sự, đã xác định vô tâm là không có tội rồi, mà tại sao bây giờ lại giọng ngôn giọng ngữ sinh chuyện ra như vậy? Như được dịp trả đũa, những tỳ khưu học trò còn phàm của vị Pháp Sư gặp đệ tử của vị luật sư nói rằng, thầy của chúng tôi vô tâm nên không có tội, còn thầy của các ông, ngài luật sư lại giọng ngôn giọng ngữ, thì phạm tội gì hả? Chuyện đến tai vị luật sư, nghe mình bị kết tội giọng ngữ thì sân hận nổi lên, không còn làm chủ mình được nữa, la toáng lên. Giới là áo giáp, giới là viên minh châu, giới là nền tảng của mọi đức hạnh, nơi nào có giới thì nơi ấy có trí, nơi nào có trí thì nơi ấy có giới. Mấy cái ông Pháp Sư không biết gì về giới thì học Pháp, học kinh mà làm cái quái gì? Nếu câu chuyện đến chỗ này thì cũng dễ giải quyết. Chỉ cần hai vị Pháp Sư và luật sư gặp nhau, triệu tập một cuộc họp đầy đủ cả hai bên, kể thực lại câu chuyện cùng đoạn đàm thoại của hai vị lúc ấy, rồi khuyên mọi người đừng có hiểu lầm, cố chấp, gây ra xích mích tranh cãi nhau không tốt cho môi trường tu học, đánh mất sự hòa khí, đoàn kết giữa huynh đệ trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Tuy nhiên, điều kỳ vọng ấy không xảy ra, vì sau đó thì cái bản ngã Pháp Sư, bản ngã Luật Sư đã được dịp củng cố huân trưởng, đồng thời hai nhóm đệ tử hai bên đã trở thành hai lực lượng hộ trì cho hai bản ngã nêu trên. Ông nào cũng chạm tự ái, ông nào cũng bị sân hận làm mờ mắt, ông nào cũng bảo mình đúng hơn, phải lẽ hơn, bên kia mới sai quấy, mới đáng tội. Thế rồi, bỗng dưng, tu viện Gosiṭarāma phân thành hai nhóm để cãi giả tranh luận nhau. Ai cũng biện hộ, bảo vệ cho thầy của mình. Cuộc cãi giả tranh luận mà ai cũng dành phần đúng về mình. Rõ ràng là đã bước sang giai đoạn đấu tranh, với binh khí miệng lưỡi như dầu sôi, như lửa cháy rồi. Đức Phật hay chuyện, bộ hành sang vườn rừng Gosiṭarāma. Họp đại chúng cả hai phe. Ngài hỏi tự sự đầu đuôi, rồi tìm cách hòa giải, bằng lời giáo giới như sau. Này chư tỳ khưu, giáo hội của Như Lai và đệ tử của Như Lai là thiện bạn hữu, thiện thân tình, đoàn kết, hòa hợp như nước với sữa. Nơi nào có đoàn kết hòa hợp thương yêu nhau, thì nơi ấy sẽ tồn tại, an lạc và hưng thịnh. Nơi nào chia rẽ bất hòa, gấu ó cả giả, ghét ganh nhau, thì nơi ấy sẽ phân ly đau khổ và suy vong. Này các thầy tỳ khưu, chuyện xảy ra quả thật rất đơn giản. Sắp đến kỳ sám hối cuối tháng rồi. Câu chuyện trung thực đầu tiên giữa hai vị Pháp Sư và luật sư phải được kể lại. Sau đó, các thầy hãy ngồi lại với nhau, hai nhóm phân rời cho đều ra. Một người ngồi xen kẽ một người bên này và bên kia, rồi tình thật sám hối với nhau. Sattu, làm thay với nhau. Sau đó, tất thảy phải bỏ qua. Tâm của ai cũng sẽ trắng sạch như vỏ ốc. Như là nói ít, các ông hiểu nhiều. Hãy tự tác, tự ý, tự nguyện, tự giác, mà xử sự ổn thỏa, yên ấm với nhau đi. Đó là phần việc của các ông.
Chuyện đàn chim cung cúc.
Đức Phật vừa rời chân đi được một thời gian, thì tu viện Gosiṭarāma, tình trạng miệng lưỡi binh khí trở lại như cũ. Cả hai phe vẫn không ai chịu nhường nhịn ai. Ngày Bố Tát cuối tháng, họ cũng không ngồi lại với nhau, xen kẽ nhau trong tinh thần thương yêu hòa hợp. Sự việc diễn tiến như vậy bắt đầu lây lan sang thiện nam tín nữ. Nếu chư tăng phân thành hai phe, thì cận sự nam nữ cũng phân thành hai phe. Một bên đặt bát cúng dường hộ độ cho nhóm Pháp Sư, một bên đặt bát cúng dường hộ độ cho nhóm luật sư. Chưa thôi, tất cả địa thiên thọ thần dạ xoa phi nhân sống trong phạm vi không gian và địa giới Gositarama cũng phân chia thành hai phe. Tuy họ không tranh cãi nhau như loài người, nhưng đã có tâm chia biệt. Rồi một số chư thiên các cõi tâm chưa được thanh tịnh cũng chia làm hai phe, chỉ ủng hộ hoan hỷ với phe của mình. Thấy sự việc ngày càng trầm trọng, Đức Phật cùng thị giả Nagita trở lại lâm viên để tìm cách giảng hòa lần thứ hai. Tại pháp đường, cả hai hội chúng đang tách ra hai nhóm, mà ai cũng với khuôn mặt nặng nề, tỏa ra một uất khí do tâm sân hận còn lưu giữ. Lần này, Đức Phật kể lại một câu chuyện xưa. Thở xưa, có một kiếp nọ, Như Lai sinh làm con chim cung cúc chúa, sống đoanh dây xung quanh hàng ngàn con chim cung cúc tại một khu rừng xanh tươi trù phú. Lúc bấy giờ, tại làng sơn cước kế cận có một tay thợ săn khôn ngoan trí xảo. Hàng ngày vào rừng, y thấy hàng ngàn chim cung cúc mập to như quả dừa, khởi tâm tham tìm kế săn bắt. Tên thợ săn quan sát, thấy cung cúc thường cất tiếng gọi nhau, sau đó mới tụ họp lại. Y bèn khổ công bắt đầu bắt chước tiếng kêu ấy, rồi tập luyện hàng ngày. Khi đã thành thạo rồi, y sắm một tấm lưới lớn rồi núp trốn, giả tiếng chim cung cúc. Bầy chim cung cúc nghe bạn gọi, tức thì sau đó một đàn lớp đáp xuống. Tên thợ săn nhanh chóng đứng dậy tung lưới ra úp chụp được cả trăm con, tóm tất cả chúng thành một mối bỏ vào giỏ mang về nhà. Y mang xuống chợ bán và nuôi sống gia đình một cách nhàn nhã. Hôm kia, cung cúc chúa thấy đàn chim cung cúc hao hụt dần, khởi sự điều tra nguyên nhân thì biết rõ sự việc. Cung cúc chúa họp cả đàn lại nói chuyện như sau. Gã thợ săn kia giết hại bà con ta nhiều quá, nay có phương kế thoát khỏi thảm nạn ấy, vậy các ngươi hãy đinh ninh ghi nhớ lời ta. Từ nay trở đi, khi một nhóm nào bị gã thợ săn xảo quyệt quăng lưới phủ trùm thì đừng có sợ hãi. Khi không sợ hãi, có được sự bình tĩnh, hãy quan sát từng mắt lưới. Lúc thấy mắt lưới rồi, hãy chui đầu vào mắt lưới ấy, cùng nhau hô 1, 2, 3, một tiếng, rồi tức khắc đồng loạt nhất loạt đồng đều, không sau không trước, cùng nhấc bổng cái lưới lên, bay lên cao, rồi hạ xuống trên một lùm cây. Xong, các người sẽ thoát lọt ở bên dưới. Nhớ làm theo lời ta dặn, đồng tâm đồng sức thì mưu sâu kế độc của gã thợ săn sẽ vô tác dụng, và chúng ta sẽ được an toàn. Có một con chim cung cúc nhỏ nhất cất tiếng ngây thơ hỏi, thân tôi như trái cau như vậy, làm sao mà đủ sức nhấc lưới chứ? Không sao, từng giọt nước, khi kết hợp lại với nhau, trở thành một dòng thác. Các bạn không thấy sao? Thấy rồi. Từng mạng nhện li ti tơ mạnh, kết hợp lại, nó có khả năng bắt được cả những con ong to không thấy sao? Thấy rồi. Cái thân chim cung cúc bằng quả cau, bằng trái dừa, kết hợp lại 100 con, 200 con, sức mạnh bằng cả con voi đó các bạn à. Phải rồi, phải rồi. Tin vào sự thông minh, khôn ngoan của cung cúc chúa, bọn chúng làm như vậy và thành công. Khi thấy tấm lưới được bầy chim đồng lòng nhấc lên, rồi quăng bỏ trên đầu một bụi gai, tên thợ săn bức óc bức tai, chỉ có việc gỡ lưới ra không, đã đến lúc mặt trời lặn, sau đó chỉ việc hậm hực mang giỏ không mà về nhà. Suốt một tuần lễ như vậy, tên thợ săn thất bại, bữa nào cũng tối mịt mới thất thểu lê chân về. Người vợ tức giận nói, ngày nào ông cũng hai bàn tay không mà trở về, hay là ông đã trao chim để nuôi dưỡng một bà một cô nào rồi, hả? Tên thợ săn sừng sộ, nè, đừng có nói móc xỉa xói bậy bạ như vậy nha, hãy nuốt lưỡi đi cho tôi nhờ. những con chim cút bây giờ đã trở thành ma thành quỷ, chứ không còn là giống chim nữa. Chúng đã đồng lòng nhấc lưới lên một loạt. Rồi với sức mạnh của con chim đại bàng, chúng vút lên cao, bỏ lưới xuống một lùm cây gai, rồi thoát ra ở bên dưới. Khổ thân cho tôi, chỉ việc tháo gỡ lưới ra thôi cũng đã tối mịt trời rồi. Người vợ hiểu cớ sự thương chồng, dọn cơm nước cho chồng nói lời an ủi. Thôi, dù sao chúng cũng chỉ là chim thôi, đâu thể khôn ngoan bằng giống người. Tôi biết, ông sẽ có mưu kế khác trừng trị chúng mà. Tên thợ săn ăn xong mỉm cười. Ta sẽ tóm chúng, nhất định rồi. Nhưng bây giờ thì chưa được, bà ơi. Tại sao vậy? Hiện tại, chúng hòa hợp và đoàn kết quá. 100 con mà tâm đồng như một con. 200 cái đầu mà chúng kết dính với nhau như chỉ một cái đầu. Phải đợi đến lúc nào chúng cãi cọ, tranh chấp, gấu ó, chửi mắng nhau. Lúc ấy, mọi kết hợp sức mạnh đều rệu rã phân ly tan tác. Đó là lúc ta tóm tất cả bọn chúng. Hào hứng quá, tên thợ săn nói lên một bài kệ. Khi chúng sống hòa hợp, đồng lòng nhấc lưới đi, nó bất hòa tranh cãi. Tóm chúng có khó gì? Hôm kia, một con chim cung cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước lên đầu một con chim khác. Đứa nào vô lễ bước trên đầu ta đó hả? Xin lỗi, tôi hơi vô ý mà. Con chim kia hầm hầm nói, bộ ông tưởng chỉ có một mình ông là nhấc nổi lưới lên hả? Một chỗ khác, khi một con cung cút làm rơi một cọng rác khô lên mình con chim kia. Sau đó chúng đã gây ra một cuộc cắn mổ rụng lông sơ cánh. Rồi 3-4 vụ, 5 vụ xảy ra chỗ này chỗ kia tương tự như vậy nữa. Thấy có sự xô xát, đụng độ nhau không đáng có, chim cung cút chúa tìm cách giảng hòa khuyên giải, rồi tóm tắt bằng bài kệ. Nếu thương yêu hòa hợp, sẽ tăng thịnh an vui, bằng giận nhau xô xát, bị họa hại tức thì. Tuy nhiên, lũ chim lại ngoan cố cứng đầu không chịu nghe. To nhỏ, cặn kẽ giảng giải nhiều lần, mà chúng cũng cứ trơ trơ, vẫn cãi nhau om sòm, vẫn cắn mổ nhau rụng lông tươm máu. Chim cùng cút chúa tự nghĩ. Khi bọn chúng tranh cãi, phá vỡ sự đoàn kết, thì nơi này không còn an toàn nữa. Cái lưới trên đầu chúng làm sao còn nhấc lên nổi. Gã thợ săn xảo quyệt sẽ nắm ngay cơ hội ấy để tóm tất cả chúng. Cả đoàn sẽ bị hoại diệt tử vong. Thôi thì, ta đành phải tự cứu mình vậy. Nghĩ thế xong, chim cút chúa với một đàn nhỏ biết nghe lời, bèn vội vàng thiên di sang phương khác. Tên thợ săn rình nấp nơi này nơi kia biết chuyện bất hòa giữa đàn chim, nên đã kịp thời quăng lưới. Ngay lúc tính mạng nguy hiểm như thế mà chúng còn tranh cãi. Mày giỏi thì tự mình nhấc lưới đi. Ủa, nghe nói, mày không cần tao mà. Đại loại như thế. Và do lũ chim không chịu đồng lòng với nhau nữa, nên tên thợ săn đã dễ dàng từng lúc tóm thâu chúng. Thế là đàn chim cút bất hòa đã tự mình hủy diệt chính mình. Sau khi kể lại chuyện túc sinh như một tấm gương sáng rỡ như vậy, Đức Phật còn cất giọng từ hòa nói tiếp. Này các thầy tỳ khưu, nơi nào có khẩu chiến, xô xát bất hòa tương tranh, thì nơi ấy đưa đến ly tán họa hại hủy diệt. Nơi nào thương yêu đoàn kết, vô tranh hòa hợp, thì nơi ấy có được sự an vui hưng thịnh và thanh bình. Đó là định luật tương đối trên thế gian này. Chim cút là vật thiểu trí, nhưng chúa của chúng tỏ ra là bậc thiện trí, đã thấy rõ đâu nhân đâu quả, đã hết lòng khuyên bảo răn dạy, vẫn vô ích mà thôi. Chẳng lẽ nào các thầy, một tỳ khưu, một sa môn trong giáo hội của Như Lai, học pháp và luật của Như Lai, lại chỉ như bọn chim cung cút cứng đầu, tự giết hại chính mình mà không tự biết hay sao? Mỗi người hãy tự chiêm nghiệm, tự quán sát để giác ngộ bài học. Sau pháp thoại, Đại đức Ananda tự nghĩ, bài học thật là thấm thía, đằng sau câu chuyện còn nổi bật một sự thật. Nếu hai nhóm tỳ khưu không tìm cách sống hòa hợp đoàn kết với nhau, thì cũng giống như lũ chim cung cúc cứng đầu, vô trí kia mà thôi. Rồi Đại đức chợt cảm thấy buồn, khi Đức Thế Tôn đã lao tâm khổ tứ, đã mỏi hơi mỏi miệng đối với chư tăng Gosithārāma. Nhưng mà, những lời giáo giới chí tình ấy thì lại như nước đổ đầu dịch.